Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Dịch vụ hữu ích và xin chào Xuân Ngọc. Xuân Ngọc nè, gần hết mùa xuân rồi, không biết là Xuân Ngọc có còn bị hay fever hay không?
Ôi, nhắc đến hay fever thì không phải chỉ Xuân Ngọc đâu, mà một số người bạn rồi ngay cả những người đồng nghiệp trong đài SBS của chúng tôi vẫn cứ phải gánh chịu những cái cơn dị ứng phấn hoa. Đôi khi nó rất là căng thẳng, ngứa mắt, đỏ mắt, hắt xì liên tục và cả ngày thì khó chịu. Có hôm thì uống thuốc vào thấy đỡ, nhưng mà có hôm thì thuốc cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cho nên là mỗi người phải tìm một cái cách riêng cho mình thôi. Tóm lại là dù gần hết mùa xuân rồi, nhưng mà vẫn lúc nào cũng phải e ngại với cả hay fever. Thuốc thì luôn mang theo bên mình, chị Kim Anh ạ.
Nhiều người chia sẻ rằng là họ đã vượt qua cả mùa đông với đầy bệnh vặt, vào đầu xuân thì vẫn còn bình yên. Vậy mà bỗng một sáng mai thức dậy, mũi lại bị nghẹt rồi chảy nước liên tục. Đây là tình trạng hiện giờ của Kim Anh á, là gần hết mùa xuân rồi mà không hiểu sao. Nhiều lúc ngủ dậy, mắt vẫn ngứa rồi mũi vẫn chảy. Nhiều lúc rồi không biết là mình bị hay fever hay là bị cảm lạnh nữa Xuân Ngọc.
Và đúng là một câu chuyện nhưng mà nhiều tâm trạng đúng không chị Kim Anh? Khi mà nói đến hay fever đó thì người ta hiểu ngay. Đó là cái kiểu bị dị ứng khi mà cơ thể tiếp xúc với các hạt rất nhỏ li ti trong không khí như là phấn hoa, bụi nhà hay lông và tế bào của da động vật. Nó khắp nơi trong không khí, bảo mà tránh thì rất là khó. Dù đây là những hạt vô hại thôi, thế nhưng mà hệ miễn dịch của con người á, thì lại bị dị ứng. Đấy, và xem chúng như là kẻ địch ạ. Và đến lúc đó thì bắt đầu cơ thể mới phóng thích một thứ gọi là histamine, một chất gây ngứa, rồi hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đặc biệt là ngứa mắt. Và đây là cái điểm khác biệt lớn so với cảm lạnh đấy. Quý thính giả nào không biết là đã từng bị hay fever thì chắc là cũng đã thấy những cái triệu chứng khó chịu vô cùng đúng không ạ? Nghẹt mũi về đêm, mãi không thể nào mà được qua được. Rồi nó làm cho mình ngủ không ngon, sáng thì dậy rất là mệt, thậm chí là không thể ngủ được, giữa đêm phải dậy.
Xuân Ngọc vừa mới nói về hay fever, vậy cảm lạnh thì sao? Virus sẽ xâm nhập vào mũi hoặc là họng, nhân lên và gây viêm. Trong quá trình đó thì cơ thể cũng tạo ra histamine giống như là dị ứng. Vậy nên cảm lạnh và hay fever mới hay dễ bị nhầm lẫn với nhau như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cảm lạnh thường có thêm những cái dấu hiệu khác như là đau họng nè, rồi sốt, đau nhức cơ hoặc là ho có đờm. Đó là những triệu chứng mà hay fever không gây ra.
Và một câu hỏi, một vấn đề rất là hay. Vậy thì làm sao mà chúng ta phân biệt một cách nhanh chóng nào? Chúng ta có một vài cái mẹo nhỏ ở đây, rất là đơn giản thôi. Đầu tiên, chúng ta xem có sốt hay không. Đo nhiệt độ là biết ngay. Nếu mà có sốt thì khả năng cao là cảm lạnh hoặc cúm, chứ không phải hay fever. Tiếp đến, mắt có ngứa hay không. Ngứa mắt là dấu hiệu rất điển hình của hay fever. Nó rõ hơn là bị cúm. Rồi, triệu chứng kéo dài trong bao lâu? Các chuyên gia đó thì họ nói rằng là cảm lạnh thường hết trong 7 đến 14 ngày. Còn hay fever có thể kéo dài đến hàng tuần, thậm chí là cả mùa phấn hoa luôn. Rồi một điểm nữa, có đờm hay không? Cảm lạnh, cảm cúm thường kèm với đờm và dị ứng thì không có.
Quý vị cũng cần lưu ý rằng nếu để lâu không điều trị thì hay fever có thể ảnh hưởng đến công việc, giấc ngủ và làm các triệu chứng hen suyễn nặng hơn. Những người có bệnh nền, trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc là phụ nữ mang thai cũng dễ gặp biến chứng nặng khi bị virus đường hô hấp như là cúm, RSV hay là COVID.
Rồi nói đến vấn đề này, chúng ta phải tìm xem là cái cách điều trị và phòng ngừa ra sao. Thì một số những cái lời khuyên của bác sĩ cũng rất là hay khi mà nói tới hay fever. Đầu tiên đó là thuốc xịt mũi có chứa steroid. Đó là một cái lựa chọn tiện lợi và dường như là hiệu quả nhất. Nhưng mà tất nhiên nó không phải là hiệu quả với tất cả mọi người quý vị nhé. Tiếp đến, chúng ta có thể dùng thêm cái thuốc kháng histamine nếu như cần. Và chúng ta hạn chế ra ngoài vào những ngày mà có thể có nhiều phấn hoa, ngày giông gió đó. Phải rất cẩn thận. Rồi tiếp theo là chúng ta theo dõi các bản tin về phấn hoa tại địa phương của mình. Và nếu như cái trường hợp đặc biệt là triệu chứng của chúng ta kéo dài suốt nhiều năm đó, thì quý vị và các bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để làm những cái xét nghiệm hoặc là điều trị miễn dịch, tức là immunotherapy. Đó là hay fever. Thế còn với cảm lạnh thì sao? Chúng ta đầu tiên phải nghỉ ngơi đã. Càng nghỉ ngơi nhiều thì càng nhanh khỏi. Và tiếp theo là uống thật nhiều nước. Dùng thuốc giảm nghẹt mũi và giảm đau theo hướng dẫn. Và nếu sốt cao thì phải cẩn thận. Khó thở lại càng phải cẩn thận nữa. Những cái triệu chứng nặng lên đó, thì chúng ta phải đi khám ngay lập tức. Quý vị và chị Kim Anh ạ.
Hy vọng là những thông tin vừa nêu giúp cho quý vị có thể phân biệt rõ hơn giữa hay fever và cảm lạnh cũng như một số căn bệnh có cái triệu chứng tương tự khác. Dù triệu chứng khá là giống nhau, nhưng nguyên nhân và cách điều trị lại hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Dịch vụ Hữu ích hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.